Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 6 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bản đúc kết Đại hội huynh trưởng thiếu nhi thánh thể toàn quốc lần thứ hai tại Huế. Tiếp theo đó là các tiết mục theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9, từ câu 2 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh. Không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu, từ cõi chết sống lại, nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu báo trước biến cố thương khó và phục sinh lần thứ nhất. Thế nhưng các môn đệ đã hiểu không đúng về lời loan báo đó. Vì thế, trình thuật Đức Giêsu được biến đổi hình dạng nhằm làm lộ ra vinh quang tiềm ẩn nơi Đức Giêsu và nhất là mặc khải cho các môn đệ cũng như cho chúng ta biết Đức Giêsu là ai. Và chúng ta cần phải làm gì? Thánh Marco cho biết, Đức Giêsu đưa các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan riêng ra một nơi và đưa lên một ngọn núi cao. Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, núi cao là nơi Thiên Chúa bày tỏ và gặp gỡ con người. Cần ra khỏi thế giới thường ngày thì mới có thể bước vào thế giới của Thiên Chúa. Vinh quang của Đức Giêsu được trình bày qua các chi tiết huy hoàng của y phục, rực rỡ và trắng tinh. Vinh quang này xuất phát từ thế giới của Thiên Chúa, chứ không phải là kết quả của nỗ lực nhân loại, bởi không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Trong thế giới thần linh ấy, các nhân vật sống cách nhau hàng thế kỷ có thể ngồi lại đàm đạo với nhau. Sự xuất hiện của các ông Môsê và Elia đại diện cho lề luật và các ngôn sứ, chứng tỏ Đức Giêsu là điểm đến, là đỉnh điểm, là điểm quy chiếu của tất cả cựu ước. Ông Phêrô nhân danh các bạn đưa ra một đề nghị: Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Tuy nhiên, tác giả tin mừng giải thích, ông Phêrô kinh hoàng đến độ không biết nói gì. Như thế, có thể hiểu đó đơn giản là lời diễn tả cảm xúc, cho thấy các môn đệ muốn kéo dài thị kiến này mãi mãi, bằng cách dựng lều cho các vị. Mặc khải bằng thị kiến kết thúc với sự lên tiếng của con người, cụ thể là ông Phêrô, và chuyển sang hình thức mặc khải thứ hai, tiếng nói từ đám mây. Lời nói từ đám mây gồm một lời giới thiệu, đây là con ta yêu dấu, và một mệnh lệnh, hãy vâng nghe lời người. Khi gọi ai là con, thì người ấy là cha. Như thế, lời phát ra muốn cho các môn đệ biết, Đức Giê-xu có tương quan cha con với Thiên Chúa. Đức Giê-xu chính là con Thiên Chúa. Và do đó, các môn đệ phải lắng nghe giáo huấn của Đức Giê-xu, đặc biệt đón nhận biến cố thương khó và phục sinh đã được loan báo trước đó. Biến cố huy hoàng chấm dứt, chỉ còn lại Đức Giê-xu với các môn đệ. Các ngài rời cảnh vực thần linh và trở về với lịch sử trần trụi. Tuy nhiên, biến cố trên núi cao đã báo trước sự phục sinh của Đức Giê-xu, vì người có nguồn gốc thần linh, người có cha là Thiên Chúa, người là con và được Chúa Cha yêu thương. Đây là niềm hy vọng lớn lao cho ba môn đệ khi phải đối diện với cuộc thương khó khủng khiếp của Thầy mình. Mừng lễ Chúa Hiển Dung. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy vững tin vào Đức Giê-xu trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Mong sao mệnh lệnh, hãy vâng nghe lời người, là lời thúc đẩy chúng ta đến với tin mừng, đọc tin mừng để nhận ra lời của Đức Giê-xu là lời sự sống, lời đem lại ý nghĩa cho cuộc đời này. Lạy Chúa, giữa một xã hội đầy biến động và thử thách, chúng con cần biết bao những giây phút cùng với Chúa, đi riêng ra một nơi, lên ngọn núi cao. Xin cho trong những khi tham dự thánh lễ, đọc kinh, và nhất là trong những giờ cầu nguyện riêng tư, chúng con có được cùng kinh nghiệm thiêng liêng như ba môn đệ. Đó là cảm nếm căn tính chói ngời của Chúa, để có thể nói rằng, thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Hội thi giáo lý cấp giáo phận Xuân Lộc. Sáng mùng 1 tháng 8 vừa qua, kỳ thi giáo lý cấp giáo phận tại Xuân Lộc đã quy tụ 264 thiếu nhi và các anh chị giáo lý viên của các khối Xưng Tội, Thêm Sức Vào Đời và Bao Đồng tại điểm thi của giáo xứ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh. Ngoài các thí sinh chính thức tham dự kỳ thi, còn có rất đông các cổ động viên là quý thầy, quý dì giúp xứ, quý phụ huynh, giáo lý viên, thiếu nhi, cũng đến cổ võ tinh thần cho các thí sinh. Nội dung cuộc thi xoay quanh chương trình giáo lý Hồng Ân, giáo lý chủ đề mục vụ, kiến thức về giáo hội, giáo phận, và đặc biệt nhấn mạnh đến thánh thể với chủ đề Thánh thể, hiệp thông, hiến tế, sẻ chia. Kỳ thi năm nay cũng được tổ chức trong niềm vui mừng Kim Khánh Giáo Phận và dịp kỷ niệm 25 năm chương trình giáo lý Hồng Ân. Sau nghi thức chào cờ theo phong trào thiếu nhi thánh thể và lời tuyên bố khai mạc cuộc thi của cha Giuse Đỗ Đức Trí, trưởng ban giáo dục công giáo, các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi giáo lý cấp giáo phận năm 2015. Phần thi đầu tiên, tất cả các thí sinh làm hai bài thi trắc nghiệm ở vòng loại và vòng bán kết. Sau đó ban tổ chức sẽ chọn ra mỗi khối 4 thí sinh có số điểm cao nhất để tranh tài ở vòng thi chung kết. Vòng thi chung kết được chia làm 3 chặng với các phần Thánh thể hiệp thông, Thánh thể hiến tế và Thánh thể sẻ chia. Các phần thi diễn ra sôi nổi và hào hứng trong tinh thần học hỏi. Trước khi công bố kết quả cuộc thi, cha trưởng ban giáo dục công giáo đã công bố quyết định khen thưởng của Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận. Quyết định này thể hiện sự quan tâm của Đức cha đối với các thí sinh trong ngày thi hôm nay nói riêng và đối với toàn thể giới thiếu nhi trong giáo phận nói chung. Đó cũng là món quà tinh thần quý giá đối với tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi hôm nay. Niềm vui chiến thắng vỡ òa khi ban tổ chức công bố kết quả cuối cùng của kỳ thi năm nay. Những tấm bằng khen, những kỷ niệm chương, những món quà nho nhỏ là những động lực lớn lao cho các em khi tiếp tục hành trình đức tin với vốn kiến thức của mình. Vì chỉ khi biết về Chúa, hiểu về Chúa, các em mới có thể sống đức tin của mình và giới thiệu Chúa cho người khác. Kỳ thi giáo lý cấp giáo phận năm 2015 khép lại. Các em thiếu nhi và anh chị giáo lý viên lại trở về với lớp học và những giờ giáo lý của mình. Thế nhưng, dư âm của kỳ thi sẽ luôn ảnh hưởng đến các giờ giáo lý sau này tại các giáo xứ. Ước mong đây cũng là hành trang và những kỷ niệm đẹp luôn ảnh hưởng đến đời sống đức tin của các em và xây dựng nền móng đức tin vững chắc cho các em trong cuộc sống sau này. Tin Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quyên góp giúp người tị nạn Syria và Iraq. Để tưởng niệm một năm, ngày 120.000 Kitô hữu Iraq phải chạy trốn khỏi bình nguyên Ninive. Ngày 6 tháng 8 năm 2015, Hiệp hội Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động chiến dịch quyên góp trên toàn thế giới. Kể từ tháng 6 năm ngoái đến nay, Hiệp hội đã trợ giúp 7,3 triệu euro cho các chương trình cứu trợ người tị nạn Iraq. Trong các ngày vừa qua, Hiệp hội đã chấp thuận hai dự án. Trợ giúp 2 triệu euro để tài trợ việc thuê nhà 6 tháng cho các Kitô hữu tị nạn và 690.000 euro để mua thực phẩm cho 13.000 gia đình Kitô tại Kurdistan. Nữ tu Justina, dòng Đa Minh Thánh Katarina thành Siena, cho Hiệp hội biết rằng, trong 8 tháng đầu, kể từ khi bị nhà nước Hồi chiếm đóng, đã có 12 nữ tu qua đời vì không chịu được các khổ đau mà các chị phải chứng kiến. Chị Justina đã trở về Italia cách đây 1.5 năm, nhưng đã trở lại Ankawa, là khu xóm nghèo của thành phố Erbil, có đa số tín hữu Kitô tị nạn. Chị trở lại để chứng kiến cảnh 120.000 Kitô hữu bị đuổi ra khỏi bình nguyên Ninive Trong đêm mùng 6, rạng ngày mùng 7 tháng 8 năm 2014, họ phải ra đi ngay trong đêm, chỉ với manh áo trên người và không có thời giờ đem theo các giấy tờ tùy thân. Cùng chạy trốn với đoàn người tị nạn, cũng có các nữ tu của dòng chạy trốn khỏi các thành phố và làng mạc, đã rơi vào tay dân quân nhà nước Hồi. Các chị đến nơi trong nước mắt, bị chấn thương tâm thần, mệt mỏi và quần áo dơ bẩn. Chị Lika kể lại cuộc đi bộ 10 giờ để tới Erbil. Ngày mùng 6 tháng 8, trong khi nhiều người dân Karakos đã chạy trốn, các nữ tu vẫn ở lại trong làng để nâng đỡ các Kitô hữu bị kinh hoàng. Các vị tưởng là tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày, nhưng khi thấy các dân quân Besmegakud không còn bảo vệ dân chúng, các vị hiểu là không còn hy vọng gì nữa. Các vị đã rời tu viện lúc 11 giờ rưỡi đêm. Trong trường hợp bình thường, chỉ cần một tiếng đồng hồ là tới Erbil, nhưng đường đầy ứ xe cộ và người dân chạy loạn. Các chị đã đi bộ cho tới sáng, không có nước uống, dưới trời nóng hơn 40 độ C. Dọc đường các chị thấy người dân già, trẻ, lớn bé bồng bế nhau đi trốn. Mỗi xe chở ít nhất 10 người. Mặc dù bị chấn thương tinh thần, khi tới Ankawa, các chị bắt đầu phục vụ người tị nạn ngay trong các trại tị nạn, trạm y tế và dạy học cho trẻ em. Một vài chị sống trong các thùng sắt mà hiệp hội trợ giúp các giáo hội đau khổ cung cấp cho người tị nạn Kitô. Chị Diana nói, chúng tôi cố gắng làm những gì có thể để giúp trẻ em và người trẻ. Nhà nước Hồi đang giết chết tương lai của chúng tôi, bởi vì nếu thế hệ này không được học hành, thì sẽ không có một thế hệ khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 29 tháng 7 vừa qua, các huynh trưởng của phong trào thiếu nhi thánh thể từ các giáo phận trong toàn quốc cũng như liên đoàn đã quy tụ về thánh địa La Vang, Huế để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ và sinh hoạt với chủ đề Tiến về đất hứa 2. Tiếp nối chủ đề của đại hội đã diễn ra lần thứ nhất cách đây 43 năm. Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng của Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chủ sự nghi thức khai mạc đại hội tại Linh Đài La Vang. Đức Tổng Francisco Xavier ban huấn từ cho đại hội. Ngài nói lên mối liên hệ mật thiết giữa mẹ Maria và Chúa Giêsu Thánh Thể. Đức Tổng cũng xác nhận phong trào thiếu nhi Thánh Thể đã được khai sinh từ gần 100 năm nay và đã mang lại nhiều hoa trái đạo đức thánh thiện cho giới trẻ, khi biết hướng dẫn và giáo dục thiếu nhi Công giáo, biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau khi ban huấn từ, Đức Tổng tuyên bố khai mạc Đại hội về đất hứa lần thứ hai. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản đúc kết của đại hội này. 1. Đại hội về đất hứa là cuộc hội ngộ gặp gỡ dành cho các huynh trưởng của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam. Đại hội lần thứ nhất đã diễn ra tại Bình Triệu, Sài Gòn, cách đây 43 năm, đánh dấu sự trưởng thành của phong trào thiếu nhi thánh thể thời bấy giờ tại Việt Nam. Vì lý do chiến tranh và hoàn cảnh sau ngày thống nhất đất nước, đến nay, đại hội mới được tổ chức lần thứ hai để tiếp tục sức sống mà đại hội lần thứ nhất đã khơi dậy. Như Kinh Thánh đã trình thuật, đất hứa là một vùng đất chảy sữa và mật mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel sau thời kỳ được thanh luyện trong sa mạc. Đất hứa là điểm dừng, là đất hẹn sau đoạn đường dài, đoạn đường thử thách tôi luyện. Đất hứa là hạnh phúc nước trời, là chính Thiên Chúa, là đích điểm của việc huấn luyện các em thiếu nhi Công giáo bằng các phương pháp của phong trào thiếu nhi thánh thể. 2. Đại hội về đất hứa lần thứ hai được tổ chức từ ngày 29 đến 30 tháng 7 năm 2015 tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang, đã quy tụ 1.080 huynh trưởng đến từ 12 tổng giáo phận và giáo phận đã đăng ký tham dự như Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kon Tum, Nha Trang, Sài Gòn, Phan Thiết và Long Xuyên. Đồng hành với các huynh trưởng thuộc các liên đoàn, giáo phận là 32 linh mục tuyên úy và trợ úy, 23 tu sĩ và chúng sinh trợ úy. Mục đích của đại hội lần này nhằm kỷ niệm 150 năm khai sinh Hội Cầu Nguyện, kỷ niệm 105 năm ban hành thông điệp Quan Singulari của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10. Đây chính là nguồn động lực khai sinh ra phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể, và sau này được đổi thành phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Cuộc hội ngộ này cũng là dịp tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã khơi dậy, gìn giữ sức sống của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể qua các thăng trầm và đã mang lại nhiều hoa trái thánh thiện. Ngoài mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết và đoàn kết giữa các huynh trưởng thuộc các liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, đại hội còn nhằm đẩy mạnh việc phục hồi và sinh hoạt tại các giáo phận sau nhiều năm bị ngưng trệ. 3. Đại hội về đất hứa lần thứ hai được vinh dự chào đón Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đến chủ sự nghi thức khai mạc và ban lời huấn dụ. Đại hội cũng vinh dự được Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đến chủ sự và giảng thuyết trong thánh lễ đầu tiên của đại hội. Các đức cha đã nhìn nhận sự tái lập và phát triển của phong trào thiếu nhi thánh thể, đồng thời nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ giáo dục đức tin cho thiếu nhi công giáo được trao cho các huynh trưởng. 4. Đại hội có cơ hội nghe lại lịch sử, nắm bắt và hiểu biết thêm những kinh nghiệm và thăng trầm của phong trào thiếu nhi thánh thể tại các giáo phận, qua phần trình bày của vị đại diện mỗi liên đoàn, qua đó để thấy được sức sống hiện nay của phong trào tại các giáo phận. 5. Các linh mục tuyên úy và trưởng của các liên đoàn, giáo phận đã có dịp thảo luận cho chương trình hành động mừng kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào thiếu nhi thánh thể 1917-2017. Các ngài cũng đã thống nhất soạn thảo lá thư chung để trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam để báo cáo tổng quát về đại hội và xin có một linh mục tổng tuyên úy cho phong trào thiếu nhi thánh thể toàn quốc. 6. Cùng với những thánh lễ, sinh hoạt chung và riêng, các huynh trưởng còn có cuộc rước kiệu và chầu thánh thể. Tiếp đó là đêm canh thức diễn nguyện tại linh đài Đức Mẹ La Vang. Những giờ phút linh thiêng ấy đã nối kết mọi tâm tư ước nguyện của mỗi tham dự viên dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria La Vang, đồng thời tiếp nhận thêm sức mạnh và động lực để cho các huynh trưởng hoàn thành tốt sứ mạng được giao. 7. Vì lý do thời tiết không thuận lợi, nên một số nội dung sinh hoạt có thay đổi. Đại hội kết thúc sớm hơn so với dự thảo chương trình. Đại hội không thể tránh được những thiếu sót về mặt này hay mặt khác, mong được sự cảm thông và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhau. 8. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đại hội cảm ơn Đức Tổng Giám mục Huế, Đức Giám mục Đà Nẵng, Cha Quản nhiệm La Vang, Quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, quý tu sĩ và chúng sinh, cùng toàn thể huynh trưởng đến từ 12 liên đoàn đã làm nên sự thành công của đại hội về đất hứa lần thứ hai này. Hẹn gặp lại vào kỳ đại hội kế tiếp. La Vang ngày 30 tháng 7 năm 2015, thay mặt ban điều hành đại hội, Linh Mục Đa Minh Phan Phước, Tuyên úy Liên đoàn các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo phận Huế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bản đúc kết Đại hội Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh thể Toàn quốc lần thứ 2, diễn ra tại Thánh địa La Vang, thuộc Tổng giáo phận Huế. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu bài nói về đời sống thánh hiến nữ giới trong loạt bài về đời sống thánh hiến của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu tìm hiểu bài thứ 18 với đề tựa Ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trong đời sống thánh hiến. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết về ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trong đời sống thánh hiến như sau. Trong hiến chế tín lý về giáo hội, Công đồng Vaticano thứ hai tuyên bố rằng đời sống thánh hiến dưới nhiều hình thức phong phú biểu lộ quyền năng vô hạn của Chúa Thánh Thần đang hoạt động cách kỳ diệu trong giáo hội. Một cách tương tự, sắc lệnh của Công đồng về việc canh tân đời tu cũng nhấn mạnh rằng chính sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần làm phát sinh đời sống ẩn tu và việc thành lập biết bao dòng tu đã được giáo hội hân hạnh đón nhận và phê chuẩn bằng quyền bính của mình. Dĩ nhiên, linh đạo của việc cam kết tu trì là linh hồn của tất cả mọi hội dòng sống đời thánh hiến, đặt trung tâm nơi Đức Kitô, nơi bản thân người, nơi cuộc sống thanh khiết và khó nghèo của Ngài, dẫn đến hy lễ cao cả là hiến chính mình cho anh em trong sự vâng phục hoàn hảo đối với Chúa Cha. Tuy vậy, xét theo một nghĩa chặt chẽ, đó cũng là linh đạo được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, không thể nào bước theo Đức Kitô trong khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục nếu không có sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, là đấng chủ động của mọi sự tiến triển nội tâm và đấng ban phát mọi ân sủng trong giáo hội. Công đồng còn thêm rằng, bởi được thúc đẩy nhờ đức mến mà Chúa Thánh Thần đổ tràn trong lòng, những người thánh hiến càng ngày càng sống cho Đức Kitô và thân thể người là giáo hội. Thật vậy, trong đời tu trì và trong mỗi đời sống thánh hiến, luôn có một hoạt động quyền năng và quyết định của Chúa Thánh Thần mà các linh hồn nhạy bén có thể cảm nhận được cách khó tả nhờ một thứ bản năng do đức ái tạo ra theo ý kiến của Thánh Tô-ma muốn nói. Trong giáo hội, mỗi khi Chúa Giê-su Ki-tô gọi những người nam nữ bước theo người, thì người làm cho họ cảm thấy tiếng nói và sự thu hút của mình nhờ tác động nội tại của Chúa Thánh Thần, đấng mà người trao cho nhiệm vụ giúp họ hiểu lời mời gọi và thúc đẩy họ ước muốn đáp trả bằng cuộc đời dâng hiến hoàn toàn cho Đức Kitô và vương triều người. Chính Chúa Thánh Thần phát triển ân sủng của ơn thiên triệu trong nơi sâu kín của tâm hồn, khai mở con đường cần thiết để cho ân sủng này đạt tới mục đích. Chúa Thánh Thần là nhà giáo dục chủ chốt của các ơn gọi, là vị hướng dẫn các linh hồn được thánh hiến trên con đường trọn lành, là tác giả của lòng đại lượng, kiên nhẫn và trung thành của mỗi người và của mọi người. Ngoài tác động ở trong mỗi tâm hồn, Chúa Thánh Thần cũng còn là nguyên ủy của các cộng đoàn những người thánh hiến, như chính Công đồng đã nói. Chúa Thánh Thần đã làm như thế ở trong quá khứ và ngày nay cũng vậy. Trong giáo hội, Chúa Thánh Thần luôn luôn ban đặc sủng sáng lập cho một số người. Chúa Thánh Thần luôn luôn sắp đặt sao cho vị sáng lập quy tụ được chung quanh mình những người cùng chia sẻ ý hướng của hình thức đời sống thánh hiến, lời dạy dỗ, lý tưởng, sự hấp dẫn về công tác bác ái hay giáo dục hoặc tông đồ mục vụ. Chúa Thánh Thần luôn luôn tạo ra và làm tăng trưởng sự hài hòa giữa những người được quy tụ và giúp họ phát triển đời sống chung được linh động bởi đức ái, theo định hướng riêng của đặc sủng của vị sáng lập và của các môn đệ trung thành. Thật là điều phấn khích khi nhận thấy rằng, cũng trong thời gần đây, Chúa Thánh Thần đã làm phát sinh trong giáo hội những hình thức cộng đoàn mới và khơi dậy những kinh nghiệm mới về đời thánh hiến. Đảng khác cũng cần nhớ rằng, trong giáo hội, chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhà chức trách trong việc đón tiếp và nhìn nhận theo giáo luật những cộng đoàn của những người tận hiến, sau khi đã xem xét và chỉnh đốn nếu cần, và cuối cùng phê chuẩn hiến pháp của họ, để rồi khuyến khích, nâng đỡ và không ít lần đã gợi ý cho họ những chọn lựa hoạt động. Biết bao sáng kiến, biết bao việc thành lập các hội dòng mới, giáo xứ mới, biết bao cuộc hành trình truyền giáo đã xuất phát từ những yêu cầu hay hướng dẫn mà các mục tử giáo hội đã ngỏ cùng các vị sáng lập và các bề trên cao cấp của các hội dòng. Tác động của Chúa Thánh Thần thường làm phát triển và thậm chí khơi gợi những đặc sủng của các tu sĩ qua hàng giáo phẩm. Dù sao đi nữa, Ngài dùng hàng giáo phẩm để đem lại cho các dòng tu một sự bảo đảm rằng định hướng của họ phù hợp với ý muốn của Chúa và lời dạy của tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần đầu bài thứ 18 nói về ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trong đời sống thánh hiến, trong loạt bài về đời sống thánh hiến của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Như đốm lửa tình yêu, con thắp lên bằng chính cuộc đời. Con thắp lên bằng chính con người, dâng Chúa Trời nguồn sống của con. Như ánh đèn lung linh, con đi giao dự vội quá đắng. Trong bầu trời hội thánh, con góp thêm ánh lửa nhớ đời. Cuộc sống để con luôn trú qua cho Ngài, lạy Chúa con đây xin đến hát dâng Ngài câu hát hiến dâng, tình Chúa giao qua cuộc sống để con luôn trú qua cho Ngài. Chúa ơi. con muốn ca tụng Chúa không ngừng, quên thân phận hèn yêu mong manh. Như lư hành tha hương, trái đất này còn chi tơ dương, hoan nguyện được theo Chúa, dù ở đâu Chúa hằng dẫn đường. Lạy Chúa, con đây xin đến hát những bài câu hát hiến dâng, tình Chúa chan hòa cuộc sống để con luôn trôi qua cho Ngài. Cuộc sống để con luôn trôi qua cho Ngài. Lạy Chúa, con đây xin đến hát dân Ngài câu hát hiến dâng, tình Chúa chan qua cuộc sống để con luôn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Thông điệp sự sống con người được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Sau hơn 40 năm nhìn lại, người ta thấy rõ Đức Phaolô Đệ Lục là một tiên tri của thời đại. Nội dung của thông điệp không chỉ là một lời lên án đối với việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Từ hơn 40 năm qua, đằng sau các phương pháp ngừa thai nhân tạo là cả một trào lưu lệch lạc, chối bỏ ý nghĩa đích thực của tính dục và tính đạo đức của hành vi con người. Đây là hai sự kiện mà chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Trước hết, đằng sau việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo là cả một trào lưu chối bỏ ý nghĩa đích thực của tính dục con người. Ý nghĩa đích thực của tính dục con người bị chối bỏ hay đảo lộn trước tiên khi tính dục bị tách biệt khỏi sự sinh sản. Thân xác con người chỉ còn là một thực tại thuần túy sinh lý mà người ta có thể sử dụng để đạt những mục đích khác. Mà bởi thân xác là thành phần cấu tạo thiết yếu của con người, cũng như mọi quan hệ giữa người với người đều luôn diễn ra qua trung gian của thân xác, cho nên khi thân xác chỉ còn bị xem như một phương tiện, thì chính nhân vị con người cũng biến thành một phương tiện. Điều này không chỉ thấy được trong các chế độ độc tài chối bỏ mọi thứ quyền cơ bản của con người và biến con người thành một dụng cụ để sử dụng, chà đạp và vứt bỏ, mà ngay trong các xã hội tự cho là dân chủ và văn minh, nhân vị con người cũng bị chối bỏ và chà đạp không kém. Thật thế, trong nền văn minh tiêu thụ, khi các chuẩn mực đạo đức bị chối bỏ và cuộc sống con người giãn lược vào hiệu năng, sự hưởng thụ cá nhân, thì nhân phẩm con người dĩ nhiên cũng bị hạ giảm. Tất cả mọi thứ tệ nạn xã hội đều bắt nguồn từ cái nhìn miệt thị ấy đối với nhân vị con người. Tính dục bị tách biệt khỏi sự sinh sản cũng dẫn đến một sự tách biệt tai hại khác. Đó là tách biệt sự sinh sản khỏi tính dục. Điều này được thấy rõ trong việc thụ thai nhân tạo. Một đứa con sinh ra không phải như kết quả của sự giao hợp, tức do sự kết hợp yêu thương trọn vẹn trong thân xác và tinh thần của cha mẹ, mà chỉ như kết quả của một kỹ thuật. Đứa con không được xem như một nhân vị độc nhất vô nhị, bất khả di nhượng, mà chỉ như một sự vật có thể được sản xuất bằng kỹ thuật. Kỹ thuật đã chiếm chỗ của lý trí con người. Ngày nay, mọi sự đều được lượng giá với thước đo của hiệu năng. Câu hỏi được đặt ra cho con người của thời đại không còn là nên hay không nên, mà là có thể làm được hay không làm được. Dĩ nhiên, khi kỹ thuật ngày càng tiến bộ, con người tự cho mình có quyền tự do, ngay trên chính điều được xem là thánh thiêng nhất, là sự sống của con người. Con người tự cho mình có quyền làm chủ sự sống của mình. Ngày nay, người ta nải đến đủ các thứ quyền. Quyền trên thân xác của mình, quyền được phá thai, quyền được làm chủ chính sự sống của mình. Thông điệp sự sống con người không chỉ lên án việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, nghĩa là dùng một kỹ thuật để ngăn cản tiến trình tự nhiên của sự sinh sản, nhưng lên án cả một trào lưu nhân tạo hóa mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Từ việc sử dụng các phương tiện nhân tạo để ngăn cản tiến trình tự nhiên của sự sinh sản qua đến việc thụ thai nhân tạo, ngày nay con người còn đi đến chỗ nhân tạo hóa ngay cả định chế thánh thiêng nhất là hôn nhân và gia đình. Những đứa con chào đời mà không biết cha mẹ máu mủ ruột thịt của mình là ai. Những cuộc hôn phối và gia đình gồm những người cùng một phái tính. Đó là những xáo trộn tệ hại nhất của trào lưu nhân tạo hóa mà nhân loại ngày nay có thể rơi vào. Xét cho cùng, khi con người muốn nhân tạo hóa mọi sự, nghĩa là đi ngược lại với trật tự tự nhiên đã được Thiên Chúa thiết định, con người vừa xúc phạm đến phẩm giá của mình, vừa chối bỏ chính đấng tạo hóa. Trong vũ trụ được tạo dựng, có những nơi trong đó vinh quang của Thiên Chúa chiếu ngời một cách đặc biệt. Một trong những nơi đó là hành động giao hợp vợ chồng. Thực thế, trong và qua hành động này, một khoảng không gian được mở ra trong thụ tạo để cho đấng tạo hóa tỏ bày tình yêu sáng tạo của Ngài. Ngăn cản tiến trình tự nhiên của hành động ấy cũng có nghĩa là ngăn cản hành động sáng tạo của đấng tạo hóa, và đồng thời chối bỏ mối quan hệ giữa Ngài và con người. Trọng tâm của cuộc khủng hoảng ngày nay chính là mối quan hệ giữa con người và đấng tạo hóa vậy. Chối bỏ ý nghĩa đích thực của tính dục, con người cũng chối bỏ chiều kích đạo đức của cuộc sống. Đây là nguy cơ trầm trọng nhất mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã thấy trước khi ban hành thông điệp sự sống con người. Phải làm điều thiện và tránh điều ác. Đó là mệnh lệnh đã được đấng tạo hóa ghi khắc trong thẩm sâu tâm hồn của mỗi người. Chính vì không tự mình thiết lập mệnh lệnh ấy, mà con người chỉ có một thái độ duy nhất đúng đắn là tuân hành mà thôi. Gạt bỏ mệnh lệnh ấy là chối bỏ chiều kích đạo đức của cuộc sống. Đây chính là cơn cám dỗ mà ông bà nguyên tổ loài người đã trải qua. Muốn làm Thiên Chúa đơn thuần có nghĩa là gạt bỏ Ngài ra khỏi tâm hồn và tự đặt mình thành chuẩn mực cho mọi sự. tốt hay xấu, không phải là điều đã được Thiên Chúa quy định, mà thuộc quyền thẩm định của con người. Tóm lại, con người trở thành chủ tể của chính mình, và có quyền quyết định về luân lý tính của hành động của mình. Điều đó dĩ nhiên sẽ dẫn đến chủ nghĩa tương đối hóa trong cuộc sống luân lý của con người. Xấu hay tốt, không thuộc trật tự khách quan, mà tùy thuộc ở sự thẩm định của mỗi cá nhân. Ngay từ những trang đầu tiên của thông điệp sự sống con người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã khẳng định, ngừa thay bằng những phương pháp nhân tạo, tự bản chất là một hành động bất chính. Tự bản chất có nghĩa là có những hành động tự chúng, bất luận hoàn cảnh, luôn luôn là xấu, vì đối tượng của chúng. Quan hệ tình dục ngoài hôn phối chẳng hạn, tự nó là một hành động xấu mà không một hoàn cảnh nào có thể biện minh. Điều này cũng đúng với hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, bởi vì tự bản chất, nó đi ngược lại với mục đích và ý nghĩa của hành động giao hợp. Hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo chỉ là một điển hình trong vô số những hành động lệch lạc trong xã hội ngày nay mà con người đang dùng mọi lý lẽ của mình để biện minh. Thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đệ Lục như vậy không chỉ lên án một hành động lệch lạc, mà còn nhắm đến cả một trào lưu tương đối hóa trong nhận thức luân lý của con người thời đại. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành 25 số để nói về bài giảng và việc chuẩn bị bài giảng, một yếu tố quan trọng liên quan đến việc công bố niềm vui tin mừng. Trong linh đạo của Thánh Đa Minh, việc học hành để chuẩn bị cho sứ vụ giảng thuyết, đem tin mừng, đó là một trong những nét nổi bật, một yếu tố không thể thiếu. Người đem niềm vui tin mừng phải đầu tư, phải có sự chăm chút, phải thực hành kiểm điểm mình trước khi truyền trao cho người khác. Để giảng thuyết tốt, phải chuẩn bị bài giảng thật tốt. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, việc chuẩn bị bài giảng là một trách nhiệm hết sức quan trọng, đến độ phải dành thời gian dài luyện tập, cầu nguyện, suy tư và sáng tạo mục vụ. Tôi yêu cầu các nhà giảng thuyết nên dành thời gian cần thiết cho tác vụ quý báu này. Một vị giảng thuyết không chuẩn bị thì không có tinh thần, không nghiêm chỉnh và không trách nhiệm gì với các ân huệ mà mình đã lãnh nhận. Hơn nữa, người thi hành sứ vụ giảng thuyết không chỉ chăm lo nội dung và nghệ thuật giảng thuyết, nhưng còn phải là người cảm nghiệm sâu xa về lời Chúa, phải đầu tư học hỏi, phải làm sao để bài giảng thực sự phải là một kinh nghiệm sâu xa và hạnh phúc về Chúa Thánh Thần. Một sự gặp gỡ động viên với lời, một nguồn luôn tuôn trào sự canh tân và phát triển. Vào thời Thánh Đa Minh, càng lúc Thánh Đa Minh càng nhận thấy rõ rằng tình trạng không hiểu biết và sai lầm về đức tin khiến cho nhiều người không thể thăng tiến mối liên hệ với Thiên Chúa. Lý do thật dễ hiểu, vì họ không được học biết về Chúa. Việc các nhà giảng thuyết không được đào tạo thần học đầy đủ là căn nguyên đầu tiên gây ra cuộc khủng hoảng đức tin. Vì thế, Thánh Đa Minh đã truyền buộc coi việc học hành nghiêm túc hàng ngày là yếu tố không thể thiếu trong cộng đoàn của mình. Với mục đích giúp chu toàn việc giảng thuyết, trong các điều lệ về việc huấn luyện, Thánh Đa Minh đã nhắn nhủ, phải dạy cho ứng sinh biết học hành thật nghiêm chỉnh cả ngày lẫn đêm, phải đọc sách hoặc suy tư về một điều nào đó, khi ở nhà cũng như lúc đi đường, và phải cố gắng giữ lại bao nhiêu có thể những điều đã đọc được hay suy gẫm được. Cha Humberto Roman, bề trên tổng quyền thứ ba của dòng thuyết giáo, xác định thêm, học hành không phải là mục tiêu của dòng, nhưng lại tối cần thiết cho việc chu toàn trách nhiệm. Chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Đa Minh, đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha, là Kitô hữu, chúng ta hãy suy nghĩ về vai trò của việc học hỏi Kinh Thánh cũng như truyền thống Kitô giáo trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta có xác tín và dám chia sẻ cho mọi người đức tin của chúng ta không? Chúng ta có yêu mến đủ không? Có thành thạo, thấm nhuần và hiểu biết sâu xa về giáo lý đức tin không? Hãy thành tâm xin Thánh Đa Minh cầu Chúa ban ơn cho chúng ta. Kính mừng Cha Thánh Đa Minh, người xây nét đẹp tươi sinh cho đời. Chăm chỉ học, suy gẫm lời, đào sâu chân lý tuyệt vời thánh khoa. Cho lời chân lý vang xa, cho lời cội phúc ngọc ngà bay cao. Cho lời Thiên Chúa thấm vào, cõi lòng nhân thế dạt dào bền lâu. Học lời chân lý dễ đâu, nguyện xin Cha Thánh, nguyện cầu triển ơn. Lạy Chúa, để phục vụ cho tin mừng, Thánh Đa Minh đã dành nhiều thời gian học hỏi chân lý Chúa, học trong đời sống, học trong cầu nguyện. Xin cho các thanh thiếu niên biết chuyên chăm học hỏi giáo lý Thánh Kinh, để giữ vững đức tin của mình. Xin cho nhiều bạn trẻ say mê học giáo lý để dấn thân trong vai trò giáo lý viên, phục vụ trong môi trường sống của mình. Xin cho các bạn sinh viên đang khi tiếp cận với thế giới khoa học tại các đại học biết dành thời gian cho việc đào sâu đức tin. Xin cho những người con của Thánh Đa Minh biết chú tâm và dành nhiều ưu tiên cho sứ vụ này, chuyên chăm học hỏi chân lý thánh khoa và nhiệt thành chuyển trao điều mình đã học cho người đang cần đến. Amen.
Sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.